Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch quý thầy, kính thưa toàn thể đại chúng. Hôm nay ngày tu tập thứ 6 và là ngày tu tập cuối cùng của khóa tu tuần an lạc lần 1 tại chùa Quan Âm Đông Hải. Toàn thể đại chúng có duyên lành được thính thời pháp thoại từ sư phụ. Và giờ này chúng con nhận thấy toàn thể đại chúng đã trang nghiêm thanh tịnh như pháp. Chúng con xin thành kính cung thỉnh sư phụ vì lòng từ bi ban bố lời pháp thoại cho toàn thể đại chúng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính lạy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa quý Phật tử, khóa tu tuần an lạc lần thứ nhất tại chùa Quan Âm Đông Hải, xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng đó, trải qua 6 ngày và hôm nay đó là ngày cuối cùng. Thì trong buổi sáng tổng kết đó, thì thầy chỉ nhắc nhở một vài điều trọng yếu thôi. Sau đó, thầy muốn lắng nghe chia sẻ của hai thành viên tăng đoàn, một vị ni và 6 Phật tử. Thì 3 Phật tử nam, 3 Phật tử nữ. Thì tăng đoàn có thể vào giờ phút này đó mời gọi và sắp xếp ai là đại diện bên ni đoàn và các Phật tử. Thì mỗi người chia sẻ đôi 3 phút thôi, thật vào trọng tâm, liên hệ đến trải nghiệm khóa tu. Chẳng hạn như quý vị tâm đắc với thiền hành, thiền tọa, tụng kinh, pháp thoại, nhận thức về đạo Phật trước khi chúng ta là Phật tử, và bây giờ đó thì có cơ hội trải nghiệm khóa tu. Đừng có lý thuyết, đi vào cái trải nghiệm của mình đó, những gì mà mình có thể đạt được thông qua 7 ngày tu. Sự thành tựu các hoạt động phụng sự nhân sinh, tốt đời đẹp đạo, sáng soi đạo pháp, hộ quốc an dân của thầy với tư cách đó là người dẫn dắt, và tăng đoàn chùa Quan Âm Đông Hải chi nhánh của chùa Giác Ngộ tùy thuộc vào tứ chúng đồng tu và tứ chúng đồng làm Phật sự, tứ chúng đồng phụng sự. Tứ chúng là thuật ngữ chữ Hán tương đương với từ hiện đại đó, đó là 4 cộng đồng, bao gồm cộng đồng tăng, cộng đồng ni, cộng đồng Phật tử nam và cộng đồng Phật tử nữ. 2 thập niên qua đó, từ năm 2002 đến bây giờ, thì thầy đã nỗ lực đóng góp cho Phật giáo theo hướng đó, giới thiệu đạo Phật trí tuệ, đạo Phật tỉnh thức, đạo Phật thực tập. Đối tượng được thầy và tăng đoàn chùa Giác Ngộ quan tâm ấy, bao gồm giới trí thức, giới trẻ, giới doanh nghiệp, giới lãnh đạo chính trị và các thành phần xã hội còn lại. Cái thức làm đạo này đó thì vất vả hơn, vì phải tập trung vào mảng trí tuệ thông qua in tặng biếu các nghi thức đọc tụng thùng Việt phù hợp với người tại gia, tặng biếu các sách Phật học phù hợp mọi lứa tuổi, tổ chức thuyết giảng các chủ đề vừa đi về tính minh triết vừa mang tính thực tập trên tinh thần những gì Đức Phật đã dạy trong các kinh, mở khóa tu Búp Sen Từ Bi cho trẻ em mầm non và thiếu nhi vào chiều thứ bảy, khóa tuổi trẻ hướng Phật vào chiều chủ nhật, khóa ngày an lạc vào sáng chủ nhật. Song song á, còn tổ chức lớp bát chánh đạo căn bản, bát chánh đạo nâng cao, kinh Trung Bộ và một số kinh điển khác. Nỗ lực này đó là sự đóng góp rất tích cực và đáng được tán dương của các thành viên tăng đoàn chùa Giác Ngộ, làm quanh năm suốt tháng, làm hầu như là mỗi ngày. Nếu mà không có cái đóng góp to lớn đó là chắc chắn không thể nào thành tựu được. Đây là phương diện quan trọng bậc nhất của đạo Phật về phương diện chia sẻ chân lý của Ngài cho mọi thành phần xã hội. Trải qua nhiều thế kỷ đó, đạo Phật dừng lại ở các hoạt động tín ngưỡng qua một vài bài kinh cầu an, cầu siêu. Đang khi khoảng 37.000 bài kinh Đức Phật giảng dạy trong suốt 45 năm đang được bảo tồn cho đến ngày nay đó, thì việc giới thiệu đạo Phật về phương diện đạo đức, đạo Phật về phương diện gia đình xã hội quản trị đất nước, đạo Phật về phương diện triết học, đạo Phật về phương diện thực tập thiền, đạo Phật về phương diện các hình thái tu, bên cạnh giới thiệu đạo Phật với môi trường, đạo Phật về tâm lý học, đạo Phật về khoa học, sẽ mở cánh cửa rộng cho mọi thành phần xã hội đến với đạo Phật thuận lợi và thành công hơn. Nên thầy mong các quý Phật tử hiểu hướng dẫn thân này đúng với những gì mà Đức Phật Thích Ca đã giảng dạy, và chính bản thân Ngài đó là một người nêu tấm gương đó rất cao quý. Ròng rã suốt 45 năm, trung bình mỗi ngày Đức Phật giảng 5 bài kinh. Trước khi qua đời ở tại Kusinaga, Đức Phật tiếp tục giảng các bài kinh tinh yếu và di chúc. Và bằng cách này đó thì các thầy, các sư cô phát huy vai trò đạo sư, tức là thầy chỉ đường, cũng như các bác sĩ phát huy vai trò khám bệnh, điều trị bệnh, mang lại sức khỏe và tuổi thọ cho con người. Cho nên ban lãnh đạo quỹ Đạo Phật ngày nay cùng các thành viên trong nhiều năm qua đó đã nỗ lực đồng hành với thầy và tăng đoàn để cho nhiệm vụ quan trọng đó đó được thành tựu ở mức độ rộng và sâu, nâng lên một tầm cao mới. Chính vì vậy mà chùa Đông Công Hải với diện tích 18 hectare được hình thành tại tỉnh Sóc Trăng, mặc dù chúng ta mới hoàn tất giai đoạn 1. Giai đoạn 2 đó là xây dựng chánh điện, sẽ cố gắng thực hiện vào tháng 3 năm 2022 với tầng trệt 1.800 mét vuông, tầng lầu 1 1.200 mét vuông, có thể tập trung sức tu học 2.000 người. Thuận Duyên cũng đã bắt đầu nở hoa ở tại chùa Giác Ngộ, xã Láng Dài, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Khoảng 2 tuần nữa thì tăng đoàn chùa Giác Ngộ tại Bà Rịa Vũng Tàu đó sẽ tiến hành cho lắp ráp chánh điện mới, cũng là chánh điện tạm với diện tích 1.200 mét vuông. Thì khi chánh điện mới này đó được hình thành thì chúng ta có thể tổ chức các khóa tu cuối tuần ngày Chủ nhật. Thì cách thành phố Hồ Chí Minh chỉ khoảng 2 tiếng lái xe thôi. Vì vậy đó, có nhiều khóa tu tổ chức ở các chùa chi nhánh cùng một lúc, giúp cho các Phật tử ở các nơi khỏi phải đi xa. Vì tính cho đến thời điểm tháng 2 năm 2022 đó, thầy đã giúp đỡ được khoảng gần 100.000 người thiện nam tín nữ đó trở thành đệ tử Phật. Cho nên chúng ta cần phải có những không gian lớn, có sức chứa lớn và những điều kiện tối thiểu để phục vụ cho việc học Phật, tu Phật, làm Phật sự, làm thiện sự. Ở thành phố Hồ Chí Minh đó, thì tại huyện Bình Chánh, xã Phong Phú, thì gia đình Giác Thanh Nhã phát tâm cúng 2 hectare đất cho thầy. Giấy tờ đất đã xong, cũng đang nỗ lực thuận duyên để xây dựng ngôi chùa lớn, hỗ trợ thêm những cái chương trình tu học của chùa Giác Ngộ. Thì chùa Giác Ngộ quá khiêm tốn, với 850 mét thì không thể làm được các Phật sự to được. Từ chùa Giác Ngộ đến lô đất vừa nêu đó chỉ khoảng 12 cây số, đi trung bình 20 phút bằng xe Honda, rất là thuận lợi. Thì khi mà cơ sở này đã được hình thành thì tin chắc rằng là tại thành phố Hồ Chí Minh chúng ta sẽ có được không gian phục vụ cho hàng ngàn người tu học song song với chương trình tu học của chùa Giác Ngộ. Xin quý vị hãy dâng trao tàng của tay thật lớn. Để cùng thầy tán dương các nhân duyên thiện lành từ sự phát tâm đóng góp của ban lãnh đạo Quỹ Đạo Phật Ngày Nay, của gia đình Phật tử Giác Thanh Nhã, là của tất cả các Phật tử phụng sự. Thì trong thời gian khoảng 2 tháng nữa thôi thì cái tòa nhà thứ hai sẽ được hoàn tất. Vì công lao đó thì có các thầy đang được đặc trách ở tại chùa Quan Đông Hải, rồi có thầy Hưng Tuệ, thầy Ngộ Cường, thầy Ngộ Tấn, chú Ngộ Trí Tâm, các Phật tử trực tiếp thì gồm có anh Pháp Đức, tức anh Mạnh, anh Nguyên Phúc và một số thành viên khác đã bỏ thời gian công sức để góp phần giúp cho công trình đã sớm được thành tựu. Và gần đây là có thêm thầy Minh Quyên, em cuối của thầy, cùng tham gia đóng góp. Và rất nhiều các bàn tay công sức của các công nhân, các Phật tử, các tình nguyện viên. Tăng đoàn là yếu tố cốt lõi gắn kết với những chương trình tu học và ủng hộ các chương trình này. Hãy cho một tràng pháo tay thật lớn để tán dương chung. Về nội dung tu học đó, thì khóa tu dầu là một ngày hay nửa ngày hay hai ngày hay bảy ngày, thầy và tăng đoàn á thiết kế theo cách các hành giả tham dự khóa tu đó mở được con mắt trí tuệ thông qua thứ nhất á là đọc kinh thuần Việt với nhiều bài kinh có nhiều nội dung, từ tránh chi kiến cho đến thiền định và đạo đức. Bản kinh này đó thì chùa Giác Ngộ chúng ta có thuận lợi lớn ấn tống hàng trăm nghìn quyển mỗi năm. Nội dung thứ hai đó là thực tập thiền, thiền ngồi và thiền đi. Đây là một trong ba giá trị cốt lõi của đạo Phật, thì trình bày theo cách thức mà Đức Phật đã dạy trong các kinh, rất sát với tinh thần Phật dạy. Nó khác với tâm lý trị liệu hoặc là những cái chủ đề tâm lý mà chúng ta có thể nghe các thầy, các sư cô giảng trong các chuyên đề ứng dụng. Nội dung thứ ba đó là lại sám hối, vừa là cách để chúng ta bày tỏ lòng tôn kính của mình đối với Phật Pháp Tăng, vừa là cách chúng ta trải nghiệm sự tĩnh tâm, sám hối nghiệp trước và đồng thời tăng cường sức khỏe thể chất. Nội dung thứ tư đó là vấn đáp Phật Pháp và Pháp Đàm. Vấn đáp Phật Pháp giúp cho chúng ta hiểu thêm các chuyên đề nhỏ, các chuyên đề phụ song song với những gì được dạy trong các buổi giảng của các thầy. Và Pháp Đàm đó là một cơ hội mà khi các tiện ích của chúng ta được đầy đủ đó, sẽ chia mỗi nhóm khoảng chừng đôi ba chục người. Các Phật tử chia sẻ những khó khăn, những bế tắc, những khổ đau, những cái gút mà tự thân mình có khi đã nỗ lực rồi chưa thành công. Thì trong cái khóa tu, khi mình có cái sự thực tập đó, nó mở ra được những nhận thức đúng và những ứng dụng đúng, cho nên tâm chúng ta nó tháo ra được khỏi những cái oan trái đó, những gút thắt đó, hoặc là nỗ lực mà vẫn chưa thành công. Thì cái việc tâm sự trình bày trong một cái nhóm Pháp Đàm 30-40 người thì các thầy được phụ trách đó sẽ giúp cho chúng ta thêm các ý để làm sáng tỏ vấn đề, góp phần giải quyết vấn đề. Nội dung thứ năm là thiền trà, cũng là một cách để chúng ta ngồi tâm tình, gắn kết tình huynh đệ, nghĩa Phật Pháp, để dẫn đến quyến thuộc Bồ Đề, đồng đi trên con đường giác ngộ. Cũng là một hình thức chia sẻ giống như Pháp Đàm, nhưng mà trong phần thiền trà đó, thì chúng ta sinh hoạt tập thể hơn, lớn hơn, rộng hơn. Nội dung thứ sáu đó là làm vườn trong chánh niệm, nhổ cỏ, tưới cây, trồng cây, chăm sóc cây, góp phần bảo vệ môi trường. Và mình đóng góp một bàn tay công sức, chất xám, tâm huyết mình vào sự hình thành và phát triển của ngôi chùa nơi mình đang sinh hoạt tu học. Mấy lần về sau khi có mặt á, tại không gian này, thì một lần nữa, nhiều lần nữa, quý vị sẽ rất quan hệ khi có bóng dáng mình, công sức của mình, tâm huyết của mình, thời gian của mình, cái nguồn tịnh tài mình phát tâm đóng góp vào, nó trở thành như là một cái ngôi chùa tập thể, đất vua, chùa làng, phong cảnh bục theo quan niệm thời phong kiến. Thì chùa dành cho cộng đồng, ở làng thì gọi là chùa làng, ở phố gọi là chùa phố, ở thành thị gọi là chùa thành thị. Mà phong cảnh bục á, về nghĩa đen đó là kiến trúc mỹ thuật Phật giáo mang đậm đà bản sắc dân tộc. Về nghĩa bóng á, là có chất liệu Phật pháp, có chất liệu thực tập, có chất lượng hạnh phúc. Và tôi tin rằng là trong mấy ngày vừa qua khi quý vị làm vườn trong chánh niệm rất là vui, không ạ? Thấy ai cũng hớn hở. Trong những lần sau đó thì chúng ta sẽ tăng cường thêm nội dung đạo ca. Lần này đến với khóa tu chỉ có 2-3 vị lãnh đạo của 3 nhóm đạo ca, cho nên đó, chưa có những cái chuẩn bị cần thiết để cho tất cả tập thể các hành giả cùng tham gia ca. Tháng 4 đến tháng 6 năm 2021 thì thầy đã dành ra trọn thời gian để sáng tác 386 bài nhạc. Hiện nay đó đã phổ nhạc đó, xong hòa âm phối khí, và có ca sĩ ca đó thì khoảng được 100 bài. Hết nguồn tài chính rồi. Cho nên các bài còn lại để từ từ hòa âm và mời các ca sĩ cũng như là 3 nhóm đạo ca của chùa Giác Ngộ: nhóm Phật âm, nhóm Diệu âm, nhóm Hòa âm. Trưởng của 2 nhóm thì có mặt ở trong đợt khóa tu này, nhưng mà 2 con én thì không làm nên mùa xuân. Thì trong 386 bài đó thì có 20 bài thiền ca rất là chi tiết: thiền thở, thiền đi, thiền ngồi, thiền hiện tại, thiền làm chủ thân, thiền làm chủ cảm xúc, thiền làm chủ tâm, thiền làm chủ mọi sự vật, thiền buông xả, thiền buông thư. Về nội dung á, thì chắc chắn là đi rất sát với những gì Đức Phật dạy về thiền. Về Đức Phật á, thì có 20 bài ôm lại từ đản sinh cho đến lúc nhập niết bàn. Về theo dấu chân Phật á, thì có 50 bài chia làm 2 nhóm: tăng ni theo dấu chân Phật cho con đường hoằng pháp độ sinh, Phật tử theo dấu chân Phật để khép nỗi đau, mở hạnh phúc, phụng sự gia đình và người xung quanh. Ngoài ra còn có nhiều chủ đề khác: nhạc về các đức Phật, nhạc niệm Phật, nhạc cầu siêu có khoảng 20 bài, nhạc lễ cưới đó khoảng 30 bài, nhạc về thầy, các bậc ân sư khai sáng tâm trí dẫn dắt chúng ta tu học, nhạc về quê hương hơn 20 bài, nhạc cho mầm non thiếu nhi thiếu niên khoảng 160 bài. Nếu tất cả những bản nhạc này được in, hiện nay chúng ta mới in được 3 tập thôi, Cuộc đời Đức Phật, Theo dấu chư Phật, Nhạc thiền, các nhóm chủ đề còn lại nếu được in hết đó, thì mỗi sinh hoạt đó, chúng ta có các tập nhạc và người trưởng nhóm phục vụ cho các nhóm ca chỉ cần thông báo số trang, và nhóm đạo ca đó sẽ ca đúng theo giai điệu với sự hòa âm phối nhạc của các nhạc sĩ, nhạc công, thì tập thể có thể dựa vào lời ca để ca theo, chứ không phải là hình thức biểu diễn nữa. Chúng ta đừng sợ là việc biểu diễn các ca khúc Phật giáo ngược lại với lời Đức Phật dạy, sa di, sa di ni, thức so, tỳ kheo, tỳ kheo ni không được đến nghe xem thưởng thức múa và ca, vì nội dung của âm nhạc 26 thế kỷ trước tại Ấn Độ đó đại đa số là nhạc tình. Nhạc tình đó, muốn là nhạc hay thì phải là nhạc thất tình, hoàng hoại đau thương, ta mới nhớ nhiều, vì nó hâm đóng lại nỗi đau, mà nỗi đau thì ta rất là khó quên. Cho nên Đức Phật khuyên người xuất gia đó không ca và không thưởng thức các ca khúc là vì lý do đó. Còn đây chúng ta là nhạc đạo, nhạc Phật, nhạc thiền. Thì hiện nay đó, trong vòng gần 100 năm thì nhạc Phật giáo Việt Nam đã có gần 20.000 bài đóng góp tập thể của nhiều nhạc sĩ, trong đó có một số tu sĩ làm nhạc. Và mỗi một bài nhạc từ 4 cho đến 6 phút với những lời Phật Pháp đó, có thể giúp cho mọi thành phần đi vào Phật giáo dễ dàng hơn. Thì đó là các nội dung của những khóa tu được thầy và tăng đoàn chùa Giác Ngộ, chùa Quan Âm Đông Hải và các chùa chi nhánh đó tổ chức. Nó trở thành như là nhiều món ăn bổ dưỡng về tinh thần, văn hóa, tri thức, đạo đức, giúp cho mình có thể làm chủ cảm xúc, sống an lạc, trải nghiệm sự thanh cao, những giá trị. Cho nên quý vị cố gắng, ai đi làm thì để dành thời gian nghỉ phép vào những thời điểm thầy tổ chức khóa tu, thay vì đi chơi tốn tiền thì mình đi tu được an lạc, để sống tinh thần phong phú hơn, tiết kiệm tiền cho người thân, là người thân thương mình hơn, hạnh phúc gia đình được sum vầy hơn. Thì mỗi tháng ở chùa Quan Âm Đông Hải sẽ tổ chức một lần tu, gồm có hai nhóm đối tượng. Nhóm được khích lệ cao nhất là 7 ngày, và nhóm thời gian không có nhiều, 2 ngày, thứ bảy và chủ nhật trong cái tuần lễ đó. Dĩ nhiên là phải đăng ký online để ban tổ chức dễ dàng sắp xếp. Khi chánh điện tạm mới bằng nhà tôn 1.200 m² được xây dựng xong ở Bà Rịa Vũng Tàu đó, thì chùa Giác Ngộ xã Láng Dài, Bà Rịa Vũng Tàu đó sẽ tổ chức khóa tu. Hiện chánh điện tạm đang có đó là 300 m² sẽ trở thành là nơi ở tập thể của Phật tử và một số khác đó, thì chúng ta sẽ ở trên những cái túp liều giống phong cách của làng Mai ở Pháp, ở Đức, ở Hoa Kỳ mà thầy đã có cơ hội đến thăm chứng kiến trong thời gian khóa tu được diễn ra. Phần lớn người phương Tây đó không thích ở trong nhà khi tham dự khóa tu, mà ở mỗi người mang theo một cái liều nếu có. Và cái liều ở nước ngoài nó bán giá cũng hữu nghị lắm, 20-30 đô, 50 đô. Đối với cái tiền lương của họ rất là vừa phải. Và chỉ trong vòng 20-30 giây nó trở thành giống như một cái máy liều nhỏ. Vấn đề còn lại là làm vệ sinh cho sạch ở các khu cỏ không có rắn rết bò cạp đi kiếm, thì hầu như là vài trăm người ở những cái túp liều như vậy rất là hạnh phúc. Mà người phương Tây lại thích tắm nắng, phơi nắng, gian nắng để cho nước da nó khác. Còn người châu Á, trong đó có Việt Nam, thích da mình trắng, cho nên bảo vệ da dữ lắm. Còn người da trắng thì ta thích da mình được ngâm mà ngã màu. Cái gì người ta không có, người ta hướng về. Đó là thói quen tâm lý. Cho nên thầy tin rằng bằng việc đăng ký sẽ giúp cho ban tổ chức biết rõ được sẽ có bao nhiêu người tham dự khóa tu 7 ngày, bao nhiêu người tham dự khóa tu 2 ngày. Mà người đã bận nữa đó thì tham dự khóa tu 1 ngày trong cái tuần lễ đó để tiện sắp xếp. Còn ở Bà Rịa Vũng Tàu đó, thì có lẽ là chỉ bắt đầu 1 ngày hoặc nhiều nhất là 2 ngày vì các tiện đến tới đây chưa có đủ. Chúng ta tạo thành cái đà. Cũng giống như mình đi cắm trại á, cũng ở rất là tạm bợ, nhà biển có hệ thống vệ sinh, rồi nơi ăn, và ngoài đó thì nó có một cái rừng cây được trồng từ năm 2008, có mấy ngàn cây bóng mát, rợp mát. Và cây me đó thì có khoảng 75 cây, tuổi thọ trung bình là 90 năm cho đến 120 năm, nên là nó thuận lợi hơn ở tại Sóc Trăng này nhiều. Nhưng mà thủ tục pháp lý đó thì nó chậm hơn ở đây. Thì thầy điểm qua như vậy đó để mong á các Phật tử gần 100.000 người đã nhận thầy làm thầy bổn sư trong các lễ quy y suốt 20 năm qua thì cố gắng đừng tiếc thời gian đăng ký. Một năm á có thể ít nhất là 6 lần trên 12 lần. Đối với khóa tu dài ngày đó, để xin lỗi, một năm ít nhất là được 2 lần khóa tu một tuần. Còn đối với những người bận rộn khác đó, thì một năm ít nhất được 6 lần khóa tu 2 ngày, 8 lần khóa tu 1 ngày. Ai ở gần địa điểm nào thuộc chùa của chùa Giác Ngộ đó thì quý vị tham gia khóa tu ở chỗ đó, thì chúng ta sẽ hứng lấy rất nhiều các chất dừa, chất bổ ích, chất hạnh phúc và những giá trị thông qua 8 nội dung mà thầy vừa nêu. Là thầy rất muốn được sự đồng tâm hợp lực của tập thể các Phật tử